mọi người, Phi Vân nhận được một cái lời tâm sự khá là khó khăn để trả lời đây. Trước hết là sẽ chia sẻ cái lời tâm sự đó, sau đó sẽ chia sẻ góc nhìn của mình nha. Bạn nói là làm sao khi sếp có EI thấp. Con rất hay nghe podcast và đọc những bài viết của cô về EI. Con thấy sếp con có nhiều biểu hiện của một người EI thấp. Ví dụ như là dùng những lời lẽ khó nghe, vừa bằng lời nói trực tiếp và văn bản, thậm chí dùng những cái từ chỉ trích mạnh như ngu xuẩn, và rất hay la mắng chỉ trích nhân viên trước mặt đông người, kể cả những người có chức vụ cao và nhân viên cấp thấp, khiến nhiều người bất mãn vì họ cảm thấy không được tôn trọng. Thì bạn chia sẻ như vậy và bạn đặt câu hỏi là như vậy thì bạn phải làm sao? Thì thật ra là làm cái gì cũng vậy, Phi Vân luôn luôn sẽ bắt đầu bằng cái chuyện là cái việc mà mình nhìn thấy, cái biểu hiện mà mình nhìn thấy nó có đúng là như vậy hay không. Có nghĩa là bạn học về AI rồi thì bạn đã được Phi Vân chia sẻ là những cái gì mà mình thấy trên bề mặt, ví dụ như là hành vi hay là lời nói, ngôn từ hay là cảm xúc, thì thực ra nó chỉ là 10% phần nổi của một tảng băng mà thôi. Như vậy thì đầu tiên hết Phi Vân sẽ đi tìm hiểu xem là lý do tại sao sếp của mình lại như thế. 90% phần chìm của tảng băng là gì? Cái gì nó đã gây ra, nó đã đẩy cho sếp của mình phải rơi vào trong tình trạng là lúc nào cũng dùng những ngôn từ xúc phạm người khác hay là la mắng chửi người khác trước mặt đám đông. Thì có phải chăng là sếp của mình đang bị stress vì kinh doanh không tốt, hay là mọi việc trong công ty không thuận lợi, hay là bản thân của sếp gặp rất là nhiều khó khăn khác mà nó là gây ra cái ngồi nổ cảm xúc, hay là gây ra những cái biểu hiện mà mình vừa mới thấy. Thì đầu tiên hết là mình sẽ tìm hiểu, tại vì mình nếu mà mình nói là sếp mình EI thấp thì mình EI cao thì mình phải hiểu chứ, đúng không? Mình người có EI cao là luôn luôn không có nhìn trên bề mặt mà sẽ tìm hiểu vào trong cái phần chìm của tảng băng, xem là lý do tại sao nó dẫn đến tình trạng đó. Và khi mà hiểu được cái lý do nguyên nhân mà nó gốc rễ rồi thì cái gì mình làm được để giúp thì mình sẽ giúp, còn cái gì mà nó nằm ngoài cái tầm kiểm soát của mình không có ảnh hưởng được thì thôi. Đầu tiên hết là Phi Vân sẽ làm như vậy trong cái bước đầu tiên, chứ sẽ không nhìn chỉ vào cái biểu hiện của bất kỳ ai, hay ngay cả của sếp của mình, để mà quy chụp và đánh giá là người ta như thế này, thế kia, thế nọ. Có rất nhiều nguyên nhân ở đằng sau, và nếu như mà mình là người có EI thì mình sẽ đi tìm hiểu nó để mình hiểu tận gốc rễ, và mình có cái sự cảm thông nhất định đối với lại cái người đứng trước mặt mình, chứ mình không chỉ trích và phê bình người ta. Chuyện thứ hai nữa là khi mà nói người khác thì Phi Vân cũng luôn luôn nhìn lại bản thân mình. Tại vì mình đứng ở đâu và mình có cái quyền gì khi mà mình nói người ta. Thì nếu như mà thật sự ra mình có thể nói một ai đó đang EI thấp, hay là mình đang phê bình một ai đó có những cái hành vi nó không có đúng mực, thì bản thân mình cũng nên make sure, mình cũng nên chắc chắn là mình đã học, mình đã rèn luyện, và EI của mình nó càng ngày càng phát triển. Bởi vì khi mà EI của bạn càng cao thì bạn sẽ càng ít chỉ trích và phê bình người khác. EI của bạn càng thấp thì bạn sẽ càng nhìn cái biểu hiện ở trên bề mặt để mà bạn đánh giá. Cho nên là cái việc thứ hai mà Phi Vân nghĩ là Phi Vân sẽ làm, đó là Phi Vân sẽ quay về để mà xem lại cái khả năng của mình, cái mức độ của mình, cũng như là cái sự phát triển của mình về EI. Để mình biết là ok, nếu mà từ 1 đến 10 sếp của mình đang nói là sếp của mình chỉ có 2 trên cái scale của từ 1 đến 10 của EI thôi, thì mình nằm ở đâu? Mình có phải là 3 hay là 4 hay là 5, và liệu mình có phải là trên trung bình, mình có thể là 6, 7, 8 hay không? Thì để mình hiểu được là cái mối tương quan trong cái cách mình đánh giá nó có khách quan hay không, hay thực sự ra là cái sự đánh giá đó của mình nó chỉ dựa trên cái mức độ EI của mình hiện tại. Nếu như mà sếp của mình EI là 2 và mình EI mình là 4 thì thật ra là cả hai đều đang ở trong một cái zone, một cái vùng mà nó cách nhau không quá xa. Như vậy thì trước khi mà mình chỉ trích sếp của mình thì mình sẽ phải cố gắng để mình rèn luyện cho bản thân của mình EI nó lên 6, 7, 8 gì đó. Bởi vì khi bạn làm được như vậy thì ở cái mức độ 8 của AI bạn nhìn ngược trở lại, bạn sẽ có lẽ là sẽ thấy khác, các bạn sẽ nghĩ khác và các bạn sẽ có cái phản ứng hoàn toàn khác. Cho nên AI của mình càng cao thì cái sự quan sát, cái sự thấu hiểu và cái cách giải quyết vấn đề của mình nó càng khác đi, chứ nó không có giống như là cái cách mình nghĩ trong thời điểm hiện tại. Như vậy câu thứ lần cái thứ hai mà Phi Vân muốn chia sẻ đó là mình đo cái mức độ AI của chính bản thân mình để mình coi là cái khoảng cách về AI của mình với sếp mình nó như thế nào. Và như vậy thì nếu mà mình tập trung vào phát triển AI cho bản thân mình thì mình sẽ có thể nhìn thấy những cái biểu hiện của sếp một cách khác đi hay không. Có khi là ngay cả Phi Vân cũng vậy, có những người đồng nghiệp hay là những người mình dẫn dắt, hoặc là nhân sự hay là partner, những người đối tác của mình, mà Phi Vân thấy họ có những cái hành vi mà nó có vẻ như là không có được coi AI cao lắm, thì Phi Vân luôn luôn đi tìm hiểu xem là cái gì ở đằng sau nó làm cho chuyện đó xảy ra. Nó có phải là một cái thứ nó rất là ngắn hạn, ví dụ như là stress quá, hay là cái áp lực về kinh tế, hay là những cái xui xẻo nó đến liên tục trong vòng mấy tháng vừa rồi làm cho người ta trở nên như vậy hay không. Mình sẽ đi tìm hiểu về nguyên nhân và mình xác định xem đó có phải là một nguyên nhân nó xảy ra do cái ảnh hưởng rất là lâu dài trong cái kho dữ liệu của người ta hay không, hay là nó chỉ là một cái những cái nguyên nhân nó mang tính rất là nhất thời. Và để mình hiểu hơn, mình thông cảm hơn, và khi mình hiểu và thông cảm hơn và mình chia sẻ với người ta thì mình sẽ có cái cách chia sẻ nó tinh tế hơn và nó connect, kết nối với hiện thực hơn để mình có thể giúp được người khác. Và cuối cùng đi chăng nữa, người có AI cao khi người ta nhìn thấy những người mà có AI thấp, hoặc là nhìn thấy những cái biểu hiện mà bị ảnh hưởng bởi các cái vấn đề về phía bên ngoài, về ngoại nổ vân vân, thì người ta sẽ luôn luôn tìm cách để giúp đỡ, chứ người ta sẽ không có chỉ có chỉ trích và phê bình. Cuối cùng thì nói gì thì nói, thì trên cuộc đời này của chúng ta đều có những cái môi trường, những cái tổ chức, những cái công ty mà ở đó sếp của mình AI rất thấp, và có thể là mình không phải là người có thể ảnh hưởng được họ, hoặc là mình không phải là người có thể thay đổi được cái môi trường và hoàn cảnh đó, hay là cái văn hóa đó. Thì mình trong trường hợp đối đế như vậy thì mình đành phải tìm một môi trường khác, bởi vì là các bạn cũng biết rồi, mình đi làm thì mình có cái quyền để mình chọn những cái môi trường tốt, môi trường trong văn minh, môi trường trong sạch, môi trường tích cực, và môi trường là giúp mình có thể học hỏi và phát triển bản thân tốt hơn. Đó là lý do vì sao mà những người mà càng có năng lực cao, người mà ngày càng giỏi, thì người ta lại càng có cái quyền được lựa chọn cái nơi mà người ta muốn làm việc. Và đó cũng là lý do vì sao mà những cái doanh nghiệp mà người ta có văn hóa tốt, người ta có cái môi trường tốt, người ta có cái kế hoạch để phát triển nhân tài tốt, thì người ta thu hút được rất là nhiều nhân tài về cho cái doanh nghiệp và tổ chức của mình. Thì như vậy thì sẽ quay lại câu chuyện là bạn có quyền lựa chọn hay không. Nghĩa là muốn bạn, trước hết bạn phải là người rất là giỏi, rất là xuất sắc trong cái lĩnh vực, cái chuyên môn mà mình đang làm, để bạn có được cái sự lựa chọn về cái nơi làm việc của mình. Và lúc đó thì bạn có quyền lựa chọn cái môi trường tốt, môi trường tích cực, môi trường phát triển cho bản thân mình. Thì đó là cái thứ ba, là cái bước cuối cùng, cái nước cuối cùng mà mình không làm được gì khác nữa, thì mình sẽ dựa vào cái năng lực của bản thân để mình đi tìm cho mình một cái điểm đến mà nó tích cực hơn rất là nhiều, và nó giúp được cho mình phát triển trong tương lai. Thì để trả lời một câu hỏi rất là ngắn gọn của bạn là sếp của bạn AI rất thấp thì bạn phải làm sao, thì thật ra là nó không có một cái câu trả lời đơn giản cũng như là dễ dàng để cho mình giải quyết vấn đề này, mà Phi Vân chỉ hướng dẫn cho bạn ba câu hỏi để bạn phản tư lại và bạn tìm ra cái hướng giải quyết từ chính cái cách mình tư duy mà thôi. Đầu tiên hết là mình sẽ đặt câu hỏi xem là cái điều mà mình nhìn thấy, cái biểu hiện mà mình nhìn thấy ở sếp đó, cái nguyên nhân gốc rễ nó là ở đâu ra, nó là nguyên nhân tạm thời hay là nó là những cái nguyên nhân sâu xa lâu dài đã bị ảnh hưởng bởi cái data warehouse, cái kho dữ liệu trong quá khứ về cảm xúc của bạn, của sếp mình, đúng không? Thì mình tìm ra nguyên nhân gốc rồi thì có khi là mình sẽ thấy là không phải là sếp mình là người như vậy, mà có khi là vì những cái áp lực quá lớn của trong kinh doanh trong thời gian gần đây nó đã tạo ra, nó đã làm cho con người bị khác đi như vậy. Và điều mình có thể làm là mình làm sao mình có thể giúp được cho sếp của mình để giải tỏa những cái áp lực đó một phần nào đó, giúp cho sếp lấy lại cân bằng hơn. Và đôi khi cũng có thể là có một cái người nào đó, nếu mà nói một câu nói để cho sếp nhận ra là mình đang quá áp lực, và mình đang có khi là một cách rất là vô thức sử dụng ngôn từ hoặc là hành vi hoặc là cử chỉ không có tốt, không có tích cực đối với lại nhân sự và đội ngũ của mình, thì có khi là sếp sẽ giật mình và sếp sẽ nhìn lại, tự nhận ra và tự thay đổi chăng. Thì đó là điều đầu tiên. Chuyện thứ hai nữa là mình sẽ quay lại để mình hỏi xem là mình đang đứng nhìn và đánh giá cái gọi là EI thấp của sếp của mình từ cái level, cái mức độ EI của mình ở đâu. Tại vì mức độ EI của mình là 4 hay là 5 hay là 6, là 7, là 8, là 9, thì ở mỗi cái điểm đứng đó, cái cách nhận xét và cái cách đưa ra, cách giải quyết vấn đề của mình sẽ hoàn toàn khác nhau. Có khi là khi mình EI của mình chưa đủ thì mình sẽ chỉ trích nhiều hơn, mình sẽ phê bình nhiều hơn, nhưng mà khi EI của mình cao hơn thì mình sẽ thông cảm hơn, mình sẽ tìm cách giúp đỡ nhiều hơn, hỗ trợ nhiều hơn, và mình cũng tha thứ dễ hơn. Mình sẽ nhẹ nhàng hơn khi mà nhìn thấy người ta biểu hiện hay là đối xử như thế. Và trong rất nhiều trường hợp, là trong những cái chuyện mà chị Vân nhìn thấy người khác có những cái hành vi, những cái ngôn từ quá đáng, thì luôn luôn đi tìm hiểu và luôn luôn tìm được những cái nguyên nhân mà nó nhiều khi là gây rất là bất ngờ cho tất cả mọi người. Thì Phi Vân rất mong là bạn sẽ cũng nhìn lại bản thân mình và nhìn cái cách đánh giá của mình từ chính cái mức độ EI của mình trong thời điểm hiện tại. Và cuối cùng là nếu như mà đối đế lắm mà mình không có, mình đã làm hai cái điều đầu tiên rồi mà mình vẫn không có, mình thấy đây là một cái vấn đề mình không ảnh hưởng được, mình không giúp được và mình không thay đổi được, thì mình sẽ tìm cách để mà mình đổi cái môi trường làm việc cho nó thích hợp hơn, nó tích cực hơn và nó văn minh hơn. Thì đó là ba cái chia sẻ hết sức là chân thành cũng như là thực tế của chị Phi Vân. Mình rất mong là các bạn sẽ tư duy về điều đó và tự mình tìm ra cái cách giải quyết vấn đề cũng như là đưa ra cái lựa chọn cho chính bản thân mình. Dù sao đi nữa thì EI nó không có điểm đến và nó không có cái đỉnh. Chúng ta luôn luôn có thể rèn luyện để EI của mình tốt hơn, cao hơn, và khi mà EI của mình càng cao, trí tuệ cảm xúc của mình càng càng cao, thì mình sẽ càng nhìn mọi thứ nó khác đi, mình sẽ càng dễ thông cảm, thấu cảm với mọi người hơn, mình sẽ nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Mình sẽ ít chỉ trích, ít phê bình người khác, ít đổ thừa người khác nữa. Và mình sẽ cái năng lượng giúp đỡ, hỗ trợ và ảnh hưởng của mình một cách tích cực đến mọi người khác, nó sẽ lan tỏa hơn rất nhiều và nó sẽ cao hơn rất nhiều. Phi Vân chúc cho các bạn sẽ luôn luôn ghi nhớ và luôn luôn rèn luyện để EI của mình ngày càng cao. Vì điều đó nó sẽ mang lại cho các bạn sự bình an, cho các bạn niềm vui, cho các bạn sự hạnh phúc và cũng như là thành công trong cái hành trình tương lai của mình.